Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 19 tháng Giêng, năm 2021, thứ ba trong tuần thứ hai mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2, từ câu 23 đến câu 28. Vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bớt lúa. Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giêsu: "Ông coi, ngày Sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép." Người đáp: "Các ông chưa bao giờ đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng dưới thời thượng tế Abiatha? Ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn, ngoại trừ tư tế." Người nói tiếp, "Ngày Sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sa-bát. Bởi đó, con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát." Quý vị và các bạn thân mến, quan sát trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thấy có rất nhiều luật lệ mà đời bộ chúng ta phải tuân giữ. Điển hình như luật giao thông, luật nơi công cộng, nơi công sở, nơi trường học và nơi các dòng tu. Nếu chúng ta tuân giữ và thi hành những luật này, thì chúng ta cảm thấy an toàn, cảm thấy được bảo vệ. Hơn nữa, nếu chúng ta tuân giữ chúng với lòng yêu mến, với sự nhận thức là không chỉ an toàn cho mình mà còn cho người khác nữa, thì chúng ta sẽ cảm thấy việc tuân giữ luật trở nên nhẹ nhàng và dần dần trở thành một thói quen, một nếp sống tốt, lịch sự và văn minh. Ngược lại, nếu việc giữ luật là một gánh nặng, cảm thấy nặng nề và bắt buộc, thì việc giữ luật ấy sẽ dẫn đến sự mất quân bình trong cuộc sống, cảm giác mất đi sự tự do, bình an và sự thoải mái trong tâm hồn. Thậm chí, đôi khi dễ dẫn đến phạm luật. Tuy nhiên, việc tuân giữ luật lệ là tốt, nhưng đừng quá lệ luật, vì có những trường hợp xảy ra ngoài những gì quy định trong luật, do cuộc sống của chúng ta muôn màu muôn vẻ. Đối diện những trường hợp đó, chúng ta phải giải quyết làm sao? Lời Chúa hôm nay cũng đề cập đến một trong những điều luật quan trọng của người Do Thái, đó là luật Sa-bát, hay còn gọi là luật hưu lễ. Có thể nói, đây là một trong những ví dụ không chỉ giúp chúng ta tuân giữ luật, mà còn hướng dẫn chúng ta thực thi luật một cách sống động và ý nghĩa hơn. Khi người Pha-ri-sêu nói với Chúa Giê-xu, "Ông coi, ngày Sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép?" Lúc đó, họ thắc mắc và khó chịu vì Chúa Giê-xu không can ngăn các môn đệ của mình khi các ông bứt lúa trong ngày Sa-bát. Họ muốn biết câu trả lời của Chúa Giê-xu như thế nào, nên họ mới tìm đến để chất vấn người. Nhưng họ không ngờ rằng Chúa Giê-xu đã giải thích hành động của các môn đệ của mình trong sự liên đới với câu chuyện của vua David và thuộc hạ của vua khi họ đói bụng. Vua David và thuộc hạ đã làm gì? Họ đã ăn bánh tiến, thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế. Tương tự, các môn đệ của Chúa Giêsu đã bứt lúa ăn trong ngày Sa-bát vì đói bụng. Bứt lúa là một trong những điều không được phép làm trong ngày Sa-bát của người Do Thái. Chỉ vì đói bụng nên các môn đệ mới bứt lúa mà ăn. Nếu Chúa Giêsu trách mắng các môn đệ của mình vì họ không tuân giữ luật Sa-bát, thì Chúa Giêsu chẳng khác nào là người lệ luật. Trái lại, Chúa Giêsu cảm thông, yêu thương khi để cho các môn đệ của mình bứt lúa ăn khi họ đói bụng trong ngày Sa-bát. Người làm như thế bởi vì sự sống thì quan trọng hơn luật. Quả thật, ngày Sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sa-bát. Do đó, con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát. Vâng, con người làm chủ mọi hành động của mình trong sự phân định việc gì tốt nên làm để duy trì sự sống, để đem lại bình an và hạnh phúc cho mọi người, cho thế giới. Rõ ràng, Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta một cách giữ luật. Giữ luật chính là thực thi luật bác ái, yêu thương và đem lại sự sống cho con người. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con tuân giữ mọi luật trong tinh thần bác ái và yêu thương, luôn biết cảm thông thay vì lên án hay nhận xét người khác trong việc tuân giữ luật. Xin giúp chúng con luôn biết quan tâm đến nhu cầu của anh chị em. Xin cho chúng con có đôi tai biết lắng nghe, có con tim luôn thấu cảm trước nỗi khổ của tha nhân, như Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay đã làm. Amen.
Tôi vẫn thường trông thấy ánh mắt người Giêsu giữa trưa hè oi ả, hay trong đêm mưa.
Tôi vẫn thường trông thấy ánh mắt người Giêsu giữa cuộc đời trao đảo trong dòng người bon chen. Tôi vẫn thường trông thấy
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Bảo tàng Viện Vatican sắp mở lại vào đầu tháng 2. Bảo tàng Viện Vatican sẽ được mở lại vào ngày 1 tháng 2 sắp tới, nếu hoàn cảnh cho phép. Bà Barbara Zappa, Tổng giám đốc Viện Bảo tàng này, tuyên bố như trên với Đài Vatican hôm 14 tháng 1 vừa qua và nói rằng, trong những tháng bị đóng cửa, số người viếng thăm Viện Bảo tàng Vatican tăng vọt qua các mạng xã hội, cũng như nhờ sự cộng tác của Bộ Truyền thông của Tòa Thánh và việc xuất bản các video diện đối diện. Bà Zappa cho biết, trước đây chúng tôi đã báo Viện Bảo tàng Vatican đóng cửa vì đại dịch cho đến ngày 16 tháng 1. Nhưng hôm nay chúng tôi thông báo sẽ đóng cửa thêm 15 ngày nữa, và rất có thể sẽ mở lại từ ngày 1 tháng 2 sắp tới. Đó là quyết định được đề ra do các cấp trên của Phủ Thống đốc Vatican. 7 cây số lộ trình trong Viện Bảo tàng này, với số khách viếng thăm ít ỏi mà chúng tôi ghi nhận trong những tháng mở cửa vào mùa hè năm qua, và nhất là về con số du khách dự kiến trong những tháng sắp tới, sẽ không tạo nên vấn đề y tế, không gây lây nhiễm coronavirus. Vì thế thật là đẹp tin về việc có thể mở cửa lại cho dân chúng viếng thăm các bộ sưu tập của Viện Bảo tàng Vatican. Trong cuộc phỏng vấn, bà giám đốc Zappa cho biết, sáng ngày 14 tháng 1, Bộ trưởng Di sản và Hoạt động Văn hóa của Italia, ông Dario Franceschini nói rằng, chính phủ Italia có ý định mở cửa các bảo tàng viện trong các vùng bớt bị lây nhiễm gọi là vùng màu vàng vào những ngày thường. Bà nói, chúng tôi chờ quyết định của chính phủ Italia, không phải chỉ cho chúng tôi ở Vatican này, nhưng còn vì tình liên đới và chia sẻ những vấn đề không phải chỉ ở Italia hay Vatican mà thôi. Tin Abidjan bờ biển Nghè, Hội đồng Giám mục bờ biển Nghè chuẩn bị kỷ niệm 125 năm truyền giáo. Hội đồng Giám mục nước Côte d'Ivoire, hay còn gọi là bờ biển Nghè bên Phi Châu, đang chuẩn bị nhóm đại hội lần thứ 117 và các buổi lễ bế mạc kỷ niệm 125 năm truyền giáo tại nước này. Giáo hội tại bờ biển Nghè được khởi sự từ năm 1895 với việc thành lập phủ doãn tông tòa tại đây, tách rời khỏi lãnh thổ ngày nay là Tổng giáo phận Cape Coast bên Ghana và được tòa thánh ủy thác cho hội thừa xa Phi Châu còi sóc. Về khóa họp của Hội đồng Giám mục bờ biển Nghè sẽ tiến hành từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 1 tới đây, tại giáo phận Grand Bassam ở mạng Nam nước này. Cha Emmanuel Wahinin, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục cho biết, đối tượng chính của khóa họp là suy tư về vấn đề giáo dục. Vì thế, đề tài của Đại hội thứ 117 của các giám mục là giáo dục phục vụ sự phát triển nhân bản toàn diện tại bờ biển Nghè. Trong 6 ngày họp, các giám mục cũng trao đổi về sứ vụ giám mục và đời sống của các giáo phận, trong đó có vấn đề bảo vệ đạo lý chống lại những giải thích sai trái và áp dụng giải thích đúng đắn về lời Chúa. Các buổi lễ bế mạc năm kỷ niệm 125 năm truyền giáo tại bờ biển Nghè sẽ được cử hành vào ngày 24 tháng 1 sắp tới, cũng tại thành phố Grand Bassam. Giáo hội Công giáo tại nước bờ biển Nghè hiện có hơn 6 triệu tín hữu Công giáo trên tổng số 18 triệu dân cư, và thuộc 14 giáo phận, chia làm 4 giáo tỉnh toàn quốc. Tin viên Áo Quốc, đại diện Tòa Thánh kêu gọi chống bất bạo dùng. Đại diện Tòa Thánh tại Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, được ông Janusz Urbanczyk kêu gọi tổ chức quốc tế này dành ưu tiên cho chương trình thăng tiến sự bao dung và chống kỳ thị. Tổ chức này quy tụ 57 thành viên Âu Châu cùng với Hoa Kỳ và Canada với trụ sở tại Viên, thủ đô Áo. Năm nay đến lượt Thụy Điển làm chủ tịch tổ chức này. Trong bài tham luận hôm 14 tháng 1 vừa qua tại khóa họp thứ 1298 của Hội đồng Thường trực Tổ chức OSCE, được ông Urbanczyk khuyến khích ban lãnh đạo Thụy Điển duy trì đề tài bao dung và chống kỳ thị trong chương trình hoạt động của OSCE tiếp nối những thành tựu của ban lãnh đạo Albany trước đây. Được ông đại diện phái đoàn tòa thánh cũng cổ võ sự đóng góp quan trọng của phụ nữ trong các tiến trình hòa giải và xây dựng hòa bình trên mọi cấp độ, để phòng ngừa sự xung đột, xử lý khủng hoảng và giải quyết các vấn đề, hồi phục thời hậu xung đột, cũng như tiến trình tái thiết sau chiến tranh. Được ông nói, phái đoàn tòa thánh hy vọng ban chủ tịch Thụy Điển khi chu toàn các ưu tiên của mình sẽ tìm cách đạt được những kết quả cụ thể trong việc thăng tiến vai trò của phụ nữ đối với hòa bình và an ninh, chiếu theo các quyết tâm đã được mọi nước đồng thuận. Tin Amman Jordani, Đức Thượng Phụ Vizabala gặp các linh mục tại Jordani. Hôm ngày 11 tháng 1 vừa qua, Đức Thượng Phụ Pia Batista Vizabala đã gặp gỡ và nhóm họp trực tuyến với các linh mục đang hoạt động tại Vương quốc Jordani, cũng thuộc lãnh thổ mục vụ của Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem. Đây là lần đầu tiên Đức Vizabala viếng thăm chính thức Vương quốc Jordani, gặp gỡ quốc vương và làm việc với các linh mục thuộc quyền tại nước này từ sau khi ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Thượng Phụ hồi tháng 10 năm ngoái. Trong cuộc gặp gỡ, sau kinh nguyện và lời chào mở đầu của Đức Cha William Somali, giám mục phụ tá đặc trách miền Jordani, Cha Wissam Mansour, Tổng thư ký Hội đồng Linh mục, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thượng Phụ. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thượng Phụ Pizabala thuộc dòng Francisco, người Ý, đã trình bày kế hoạch mục vụ ngài đề xướng, nhằm để các linh mục và giáo dân can dự vào công tác mục vụ của toàn giáo phận. Trong cuộc thảo luận sau đó, Đức Thượng Phụ và các linh mục đã trao đổi về các kế hoạch mục vụ, đặc biệt sau khi tìm ra giải pháp cho vấn đề tài chính, cụ thể là giải quyết món nợ 80 triệu Mỹ Kim tòa Thượng Phụ đã mắc phải trong quá khứ vì vụ thiết lập Đại học Mỹ ở Jordani. Sau cùng, Đức Thượng Phụ Pizabala chúc lành cho các linh mục và các cha bày tỏ sự sẵn sàng cộng tác với ngài để tiến hành các công tác của giáo hội. Cả Đức Thượng Phụ cũng bày tỏ sự sẵn sàng cộng tác với các linh mục để cải tiến hiệu năng của các cơ sở thuộc tòa Thượng Phụ về các phương diện mục vụ, văn hóa, linh đạo và hoạt động nhân đạo. Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem là một giáo phận đặc biệt có 313.000 tín hữu Công giáo tại Israel, Palestine, Jordani và đảo Cyprus, với 67 giáo xứ, 95 linh mục giáo phận và 385 linh mục dòng, đa số thuộc dòng Francisco. Tin giáo phận Thanh Hóa, Đức Cha Giuse tham viếng một vụ anh chị em dân tộc Hờ Mông. Trong hai ngày 15 và 16 tháng 1 vừa qua, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa, cùng phái đoàn quý cha trong giáo phận và các vị ân nhân đã có chuyến viếng thăm một vụ nhân dịp đầu năm dương lịch tại hai cộng đoàn dân tộc thiểu số Lộc Hà và Papua. Nằm trong khu vực huyện Mường Lát, một huyện miền núi vùng cao ở cực tây của giáo phận Thanh Hóa, Lộc Hà và Papua là nơi mà các anh chị em dân tộc Hờ Mông tại các bản lân cận như Pù Mùa, Cá Tớp, Bản Cơm, Bản Cạch, Kéo Tế và Kéo Vận gặp gỡ và sinh hoạt đức tin cùng với nhau. Đây đã là lần thứ ba Đức Cha Giuse và phái đoàn đến thăm bà con kể từ khi nhận sứ vụ giám mục giáo phận Thanh Hóa. Trong thánh lễ tạ ơn và cầu bình an cho bản làng năm nay, Đức Cha Giuse đã bày tỏ niềm vui ấy khi thấy bà con ngày càng khởi sắc trong đời sống và trong đức tin. Qua đó, ngài mời gọi bà con tiếp tục phát huy tinh thần tốt đẹp của người Kitô hữu, là sống gắn bó với Chúa qua việc chuyên chăm cầu nguyện, sống gắn bó với nhau và yêu thương nhau, ngõ hầu giá trị của tin mừng được lan tỏa đến mọi người. Như Thánh Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Chúa Giêsu cho các môn đệ mình, mỗi người chúng ta cũng phải sống thật tốt để đời sống của chúng ta trở thành lời giới thiệu tin mừng cho mọi người xung quanh, mà trước hết là chính các anh chị em đồng bào của mình. Bên cạnh những lời thăm hỏi và động viên trong đời sống đức tin, Đức Cha và phái đoàn còn gửi đến bà con những phần quà để chúc tuổi nhân dịp đầu năm mới. Những viên kẹo, chai dầu, cân đường, tuy bé nhỏ nhưng chất chứa biết bao chân tình của người cho lẫn kẻ nhận. Không chỉ thăm viếng bà con Công giáo nhận chuyến đi này, Đức Cha và phái đoàn còn đến thăm và gửi lời chúc mừng năm mới tới chính quyền địa phương. tin Manila, Philippines, các giám mục Philippines ủng hộ chính phủ mua vaccine. Hội đồng giám mục Philippines ủng hộ những cố gắng của chính phủ nước này trong việc mua vaccine chống coronavirus và ưu tiên dành cho các cộng đồng nghèo. Thông báo do Ban Đạo Đức Sinh học thuộc Hội đồng Giám mục Philippines công bố có đoạn viết: Chúng tôi đặc biệt ca ngợi chính phủ quan tâm đến người nghèo trong chương trình toàn quốc về việc chích ngừa. Người nghèo là những người được Chúa yêu thương, phải được bảo vệ, vì cảnh nghèo làm cho họ dễ bị tổn thương do sự lây nhiễm và bệnh tật. Các giám mục cũng cảnh giác rằng, cả vaccine chỉ có thể chấm dứt đại dịch nếu có đủ số người được chích ngừa. Vì thế chúng tôi kêu gọi, làm sao để mọi người dân của chúng ta được chích ngừa khi có vaccine. Chúng tôi ủng hộ những cố gắng của chính phủ trong việc mua sắm và triển khai các loại vaccine tại đất nước của chúng ta. Chúng tôi cũng cảm ơn các tổ chức tư nhân ủng hộ những cố gắng của chính phủ. Tuyên bố trên đài truyền hình hôm 13 tháng 1 vừa qua, Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết, Philippines đang đứng hàng chót trong số các nước đang xếp hàng để mua vaccine chống coronavirus vì các nước giàu đã đặt mua hầu hết các vaccine. Ông nói, chúng ta có tiền nhưng nó ở trong ngân hàng. Vấn đề là các nước giàu đã mua tất cả các nguồn cung cấp. Hiện đang có sự tranh giành về vaccine. Tổng thống nhắc lại rằng luật mua sắm ở Philippines không làm cho việc mua sắm vaccine trở nên dễ dàng. Chính phủ Philippines đã tiếp xúc với một công ty Trung Quốc để mua vaccine chống coronavirus. Hồi tháng 9 năm ngoái 2020, Tổng thống Duterte đã chỉ trích các công ty dược phẩm, đặc biệt ở các nước Tây Phương, vì đòi phải trả tiền trước cho vaccine COVID-19, lúc ấy còn đang được chế tạo. Nhưng vào tháng 11, ông đổi ý và cho phép các cơ quan chính phủ tiến hành việc cam kết thị trường với các hãng tư nhân chế vaccine và chịu trả tiền trước. Tính đến ngày 14 tháng 1 vừa qua, Philippines có gần nửa triệu ca nhiễm coronavirus và khoảng 9.800 người chết. Tin Pretoria, Nam Phi, Hội đồng Giám mục miền Nam Phi Châu nhóm đại hội. Hội đồng Giám mục miền Nam Phi Châu sẽ nhóm khóa họp toàn thể từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 1 tới đây dưới dạng trực tuyến, vì tình hình nghiêm trọng tại miền này do sự tăng vọt của coronavirus. Hội đồng giám mục gồm tất cả các giám mục của Nam Phi, cộng thêm với các giám mục nước láng giềng là Botswana và Swaziland. Hiện nay đã có khoảng 1.300.000 ca nhiễm tại địa phương và trên 35.600 người chết. Điều đặc biệt đáng lo âu là coronavirus đã biến dạng và có chủng mới. Trong thông báo chính thức, Hội đồng Giám mục miền Nam Phi Châu khẳng định rằng, dưới ánh sáng sự tăng vọt coronavirus và những biện pháp hạn chế do Tổng thống Cyril Ramaphosa đề ra, cũng như vì không biết chắc điều gì sẽ xảy ra trong tháng 1 này, nên các giám mục miền Nam Phi Châu quyết định nhóm đại hội trực tuyến, khác với thông cáo trước đây. Tin Maputo, Mozambique. Phiến quân phá hủy hoàn toàn một giáo điểm truyền giáo ở miền bắc Mozambique. Phiến quân đã phá hủy hoàn toàn giáo điểm truyền giáo Nangololo, thuộc tỉnh Cabo Delgado ở miền bắc nước Mozambique. Giáo điểm này thuộc huyện Mudumbe, bị phiến quân chiếm đóng từ ngày 20 tháng 10 năm ngoái, gieo rắc kinh hoàng và chết chóc. Cha Edgar Silva, người Brazil, thuộc dòng La Salle cho biết, nhóm khủng bố đã chiếm huyện Mudumbe, nơi có giáo điểm truyền giáo của chúng tôi. Toàn thể dân chúng chạy vào rừng để lánh nạn, còn chúng tôi chạy về tỉnh lỵ Pemba. Trong thời gian ấy, toàn bộ ở dưới sự kiểm soát của quân khủng bố, và họ rời bỏ giáo điểm công giáo ngày 19 tháng 11. Chỉ khi đó, chúng tôi mới có thể kiểm chứng những gì đã xảy ra. Tất cả đều bị phá hủy, nhà chúng tôi đã bị biến thành tro tàn. Cha Simba cho biết, dân chúng rất đau khổ vì bạo lực của phiến quân và những thảm họa họ gây ra cho các dân thường. Dọc đường, chúng tôi thấy nhiều xác chết đã rửa tan, và thấy những nơi xảy ra cuộc tàn sát. Nhiều nạn nhân bị chặt đầu, có nhiều người không tìm thấy thân nhân. Người ta nói có những cuộc thảm sát, và nửa triệu người phải tản cư. chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 14 đến câu 20. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilea, rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Người nói: "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào phúc âm." Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilea, người thấy Simon và em là Andre đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: "Hãy theo ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ trải lưới người." Lập tức các ông bỏ lưới đi theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy Giacôbê, con ông Zêbêđê, và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền. Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Zêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công và đi theo người. Quý vị và các bạn thân mến, bài đọc thứ nhất hôm nay kể lại việc Thiên Chúa gọi ngôn sứ Jonah đến Ninive rao giảng về sự sám hối. Dù ông Jonah chẳng muốn đến thành Ninive, nhưng đó là mệnh lệnh và ông bị bắt buộc phải đến đó. Bài tin mừng hôm nay thuật lại bước khởi đầu sứ vụ của Đức Giêsu tại Galilee. Theo sách tin mừng của Thánh Marco, sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan, người vào hoang địa để chịu cám dỗ. Kế đó, tác giả trình bày việc Đức Giêsu khai mạc sứ vụ tại Galilee. Sự kiện sau khi Gioan Tẩy Giả bị bắt được gắn liền với việc Đức Giêsu bắt đầu sứ mạng, cho thấy sự kết nối giữa sứ vụ của Gioan Tẩy Giả và của Đức Giêsu. Điều đó cũng hé lộ cho biết thân phận của Gioan Tẩy Giả, cũng chính là số phận dành cho Đức Giêsu. Galilee là một vùng đất thuộc về Vương quốc Israel, nhưng trải qua thăng trầm của lịch sử, người Do Thái xem đây là vùng đất của dân ngoại. Nhưng cũng chính nơi đây Đức Giêsu đã chọn để khai mạc sứ vụ. Điều đó cho thấy Đức Giêsu muốn gắn liền sứ vụ của người với tất cả mọi dân tộc và trước hết là những người bị gạt ra bên lề xã hội Do Thái. Chính Galilee đã trở thành trung tâm truyền giáo của Đức Giêsu và các môn đệ. Người thường xuyên giảng dạy ở khu vực biển hồ. Đa số các môn đệ của người đều xuất thân từ dân nghèo vùng Galilee. Tác giả sách tin mừng thuật lại: Đức Giêsu rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là người đến để loan báo ơn cứu độ từ Thiên Chúa. Đó chính là tin mừng mà các ngôn sứ đã loan báo thuở xưa. Tin mừng mà Đức Giêsu loan báo không đến từ chính bản thân người, nhưng là từ Chúa Cha, đấng hằng muốn ban ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Khi viết rằng, thời kỳ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần, tác giả sách tin mừng cho chúng ta tiếp cận viễn cảnh mà ngôn sứ Isaiah đã tiên báo, sói nằm chung với chiên, sư tử và bò con ăn chung với nhau. Đó cũng chính là thời kỳ mà kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được ứng nghiệm trọn vẹn nơi Đức Giêsu. Sứ điệp đầu tiên của Đức Giêsu là: hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đây là lời mời gọi nhắm đến tất cả mọi người, vì đã là người, ai cũng có lầm lỗi và do đó phải sám hối vì những việc mình làm. Kế đến, hành động sám hối không chỉ là ăn năn, hối hận về tội lỗi đã phạm, nhưng như lời mời gọi của Đức Giêsu, sám hối và tin vào tin mừng. Điều đó có nghĩa là hành động sám hối phải đi liền với hành động của đức tin. Khi sám hối là lúc con người nhìn nhận và tin vào Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Ngài là đấng quảng đại tha thứ, không chấp nhất lỗi lầm của con người. Và khi tin rằng lời cứu độ của Đức Giêsu là lời tin mừng giải thoát, con người cần có hành động sám hối phù hợp. Vì vậy, để sám hối thực sự, cần phải dám đối diện với sự thật về con người mình. Kế đó, can đảm để Thiên Chúa thanh tẩy tội lỗi mình, biến mình thành một con người mới. Việc sám hối và thay đổi đời sống, thay đổi cách suy nghĩ trở thành điều rất khó, nhất là với những ai đã quá quen với một nếp sống nào đó. Tuy nhiên, sám hối và tin là hai hành động hỗ tương nhau. Điều này thúc đẩy điều kia, giúp con người đón nhận Thiên Chúa và hành động theo sự hướng dẫn của Ngài. Theo sách Tin Mừng Marco, khi Đức Giêsu kêu gọi, dường như các môn đệ chưa hề quen biết vị ngôn sứ Giêsu, nhưng các ông lại mau mắn bỏ mọi sự mà theo. Có thể Thánh Marco muốn cho thấy sự cấp bách của tin mừng nước Thiên Chúa, và do đó Đức Giêsu muốn các môn đệ cộng tác để tin mừng ấy được loan báo càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, cũng như bao nhiêu người khác, họ có thể nghe thấy lời mời gọi của Đức Giêsu, nhưng cũng có người đáp lại và có người bỏ qua. Riêng các môn đệ thì đã sẵn sàng đáp lại. Cũng vậy, trong cuộc đời này, có lúc ta nghe được tiếng Thiên Chúa, có lúc lại chẳng nhận ra điều gì, nhưng tiếng Thiên Chúa vẫn luôn luôn mời gọi tất cả mỗi người. Thiên Chúa trao cho mỗi người một sứ mạng hay một ơn gọi nào đó. Chỉ có điều là, đang khi có người nhận ra, thì người khác lại không mảy may để ý tới. Hay thậm chí, ngay cả khi họ nhận ra, nhưng có người nghe theo, còn người kia thì lại không thèm nghe theo. Chúng ta có thể thấy rõ điều đó trong trường hợp của ngôn sứ Jonah vào lúc khởi đầu ơn gọi của ông. Ông đã muốn cưỡng lại lời mời gọi của Thiên Chúa cho đến khi Ngài thúc ép ông phải quay trở lại thành Ninive để thi hành sứ mạng của mình. Thiên Chúa muốn chúng ta sẵn sàng, mở rộng tấm lòng để lắng nghe tiếng Ngài, và một khi đã nhận ra thì quảng đại đáp lời. Không do dự, không so đo tính toán thiệt hơn, như bốn môn đệ đầu tiên trong bài Tin Mừng hôm nay. Đức Giêsu đã dùng hình ảnh quen thuộc của dân trải lưới miền Galilee làm biểu tượng cho lời kêu gọi và việc trao ban sứ mạng cho các môn đệ. Người nói, hãy theo ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ trải lưới người. Lời mời gọi đi theo là hình ảnh của người môn sinh trong văn hóa Á Đông. Làm môn sinh nghĩa là đi và làm theo những gì thầy mình đã làm. Chắc hẳn các môn đệ hiểu rõ điều đó, nên đã quyết liệt bỏ lại mọi sự sau lưng mà theo người. Lưới người như lưới cá, nghĩa là đưa người khác từ tình trạng tăm tối của tội lỗi trở về đời sống chính trực và đạo hạnh trong sự thật và bình an. Bài Tin Mừng hôm nay là một tường thuật linh hoạt, sáng tạo nhưng xúc tích. Đức Giêsu mời gọi mỗi chúng ta trước hết hãy sám hối và tin vào ơn cứu độ của Thiên Chúa, kế đến là dứt khoát quảng đại dấn thân vào sứ mạng loan báo tin mừng nước Thiên Chúa mà Người đã khởi sự. Chúng ta đã trở lại với mùa thường niên của năm phụng vụ. Điều này dễ tạo một tâm lý hay cảm giác bình thường. Thực ra, đây chính là thời gian giáo hội mời gọi chúng ta suy nghĩ và thực hành ơn gọi và sứ mạng của mình giữa lòng thế giới. Liệu chúng ta có nhận thức về sứ mạng của mình không? Chúng ta được mời gọi để làm gì? Trong cương vị nào? Trách nhiệm nào? mỗi người hãy cố gắng nhận ra và thực hành trong cuộc sống của mình. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Vi An phụ trách. Mỗi lời mời gọi của Thiên Chúa là một sáng kiến tình thương của Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin trực tuyến tại Thư viện Dinh Tông Tòa hôm Chủ nhật 17 tháng Giêng vừa qua. Trong phần chào thăm các tín hữu, Đức Thánh Cha chia buồn với các nạn nhân động đất tại Indonesia và nhắc nhở về ngày phát triển đối thoại với Do Thái giáo và toàn cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Marco, thuật lại sự tích Chúa Giêsu gọi hai môn đệ đầu tiên ngày hôm sau khi chịu phép rửa tại sông Giô-đan. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa seconda domenica del tempo ordinario presenta l'incontro di Gesù con i suoi primi discepoli.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng Chúa Nhật thứ hai thường niên hôm nay trình bày cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với các môn đệ đầu tiên của Ngài. Cảnh tượng diễn ra gần sông Giô-đan ngày hôm sau Chúa Giêsu chịu phép rửa. Cũng chính Thánh Gioan Tẩy Giả đã chỉ cho hai môn đệ Đức Mêsia với lời này: đây là Chiên Thiên Chúa. Và hai môn đệ ấy tín thác nơi chứng từ của vị Tẩy Giả đi theo Chúa Giêsu. Ngài nhận thấy và hỏi họ: anh em tìm gì thế? Và họ hỏi Ngài: thưa Thầy, Thầy ở đâu? Chúa Giêsu không trả lời: tôi ở Capernaum hoặc ở Nazareth. Nhưng Ngài nói: hãy đến mà xem. Đó không phải là một danh thiếp, nhưng là một lời mời gọi gặp gỡ. Hai người đi theo, và chiều hôm ấy, họ ở với Ngài. Chúng ta không khó tưởng tượng được, cả hai ngồi xuống và đặt những câu hỏi, và nhất là lắng nghe Chúa Giêsu. Họ cảm thấy tâm hồn ngày càng nồng cháy hơn khi nghe Thầy nói. Họ nhận thấy vẻ đẹp của những lời Thầy đáp ứng hy vọng lớn lao hơn của họ. Và bất chợt, họ khám phá thấy rằng, khi trời tối, trong tâm hồn họ bừng lên ánh sáng mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban. Một điều thu hút sự chú ý là, một người trong họ, 60 năm sau, đã viết trong tin mừng rằng, lúc ấy khoảng 4 giờ chiều. Khi họ ra đi và trở về cùng với các anh em khác, niềm vui ấy, ánh sáng ấy trào lên từ tâm hồn họ như một dòng sông tràn đầy. Một trong hai người là Andre nói với em là Simon, mà Chúa Giêsu sẽ gọi là Phêrô: chúng tôi đã tìm thấy Đức Mêsia. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: chúng ta hãy dừng lại một lát về kinh nghiệm gặp gỡ với Chúa Giêsu, lời kêu gọi ở với Ngài. Mỗi lời mời gọi của Thiên Chúa là một sáng kiến tình thương của Chúa. Thiên Chúa kêu gọi đi vào cuộc sống, đón nhận đức tin và kêu gọi vào một bậc sống đặc thù. Lời kêu gọi đầu tiên của Thiên Chúa là kêu gọi đi vào cuộc sống. Qua đó, Chúa tạo nên chúng ta như những con người. Đó là một lời mời gọi cá nhân, vì Thiên Chúa không chế tạo hàng loạt. Rồi Thiên Chúa kêu gọi chúng ta tin và gia nhập gia đình của Ngài như con cái Thiên Chúa. Sau cùng, Chúa gọi vào một bậc sống đặc thù, dẫn thân trong con đường hôn nhân, trong con đường linh mục hoặc đời sống thánh hiến. Có những cách thức khác nhau để thực hiện dự phóng mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Nó luôn luôn là một ý định tình thương. và niềm vui lớn nhất đối với mỗi tín hữu là đáp lại tiếng gọi ấy, dâng hiến bản thân để phụng sự Thiên Chúa và anh chị em. Đứng trước tiếng gọi của Chúa được gửi đến chúng ta qua hàng ngàn cách thức và qua con người, qua những biến cố vui buồn, nhiều khi thái độ của chúng ta có thể là từ khước, vì tiếng gọi ấy dường như trái ngược với những khát vọng của chúng ta, hoặc vì sợ hãi, bởi lẽ chúng ta coi tiếng gọi ấy quá khó khăn và gây phiền toái. Nhưng tiếng gọi của Thiên Chúa là tình thương, và ta chỉ có thể đáp lại bằng tình thương. Ban đầu, có một cuộc gặp gỡ, đúng hơn là gặp gỡ Chúa Giê-xu, đấng nói với chúng ta về Chúa Cha, cho chúng ta biết tình thương của Chúa. Và khi ấy, cả nơi tâm hồn chúng ta cũng bộc phát ước muốn thông truyền tình thương ấy cho những người chúng ta yêu mến. Tôi đã gặp tình thương, tôi đã tìm được ý nghĩa cuộc sống của tôi. Tóm một lời, tôi đã tìm thấy Thiên Chúa. Rồi Đức Thánh Cha kết luận:
La Vergine Maria ci aiuti a fare della nostra vita un canto di lode a Dio in risposta alla sua chiamata e nell'adempimento umile e gioioso della sua volontà. Ricordiamo questo: ognuno di noi nella sua vita è stato un momento nel quale Dio si è fatto presente più fortemente con una chiamata. Ricordiamola. Andiamo indietro a quel momento e che la memoria di quel momento ci rinnovi sempre nell'incontro con Gesù.
Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta biến cuộc sống của chúng ta thành một bài ca chúc tụng Thiên Chúa, đáp lại tiếng gọi của Chúa và khiêm tốn chu toàn thánh ý Chúa trong vui mừng. Nhưng chúng ta hãy nhớ điều này, mỗi người chúng ta trong cuộc đời có một lúc Thiên Chúa hiện diện mạnh mẽ hơn với một lời kêu gọi. Chúng ta hãy nhớ điều đó, hãy nhớ lại lúc đó để việc nhớ lại như vậy luôn canh tân chúng ta trong cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunc ave Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedito il frutto ventris tui, Gesù.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbo tuo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedito il frutto ventris tui, Gesù.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus e benedito frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut ineficiamus promissionibus Christi.
Gratia tua, in questo mutuo Domine, mentibus nostris infunde. O che angelo annunziante, Christi Fili tui, incarnazione coniovimus, per passione meius et cruce, a resurrezione in gloria producamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defuntis, un regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua anuncia Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho các tín hữu, Đức Thánh Cha đưa ra một số lời kêu gọi và nhắc nhở. Trước tiên, Ngài bày tỏ sự gần gũi với dân chúng tại đảo Sulawesi bên Indonesia bị trận động đất mạnh hôm 15 tháng Giêng vừa qua. Ngài chia buồn với những người thiệt mạng liên đới với những người bị thương, những người bị mất nhà cửa và công ăn việc làm. Xin Chúa cũng an ủi và nâng đỡ những người đang nỗ lực dấn thân cứu trợ các nạn nhân.
Cari fratelli e sorelle, esprimo la mia vicinanza alle popolazioni dell'isola di Sulawesi in Indonesia, colpita da un forte terremoto. Prego per i defunti, per i feriti e per quanti hanno perso la casa e il lavoro.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân tại Sulawesi, cũng như cho các nạn nhân bị thiệt mạng vì tai nạn máy bay ở Indonesia trong tuần lễ trước đây.
Preghiamo insieme per i nostri fratelli di Sulawesi e anche per le vittime dell'incidente aereo avvenuto sabato scorso, sempre in Indonesia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Sau khi cùng mọi người đọc một kinh tính mừng, cầu theo ý nguyện trên đây, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, hôm nay tại Italia, có cử hành ngày đào sâu và phát triển các quan hệ giữa các tín hữu Công giáo và Do Thái giáo. Tôi ca ngợi sáng kiến này được cử hành hơn 30 năm nay và cầu nguyện để nó mang lại nhiều thành quả tốt đẹp về tình huynh đệ và cộng tác với nhau. Đức Thánh Cha nói thêm,
domani è una giornata importante. Inizia la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Quest'anno il tema si rifà al monito di Gesù. Rimanete nel mio amore. Produrrete molto frutto.
Ngày mai là một ngày quan trọng, bắt đầu tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Năm nay có chủ đề là lời Chúa Giêsu dạy: các con hãy ở lại trong tình thương của Thầy và các con mang lại nhiều hoa trái. Ngày 25 tháng Giêng tới đây, chúng ta sẽ bế mạc tuần cầu nguyện này với kinh chiều được cử hành tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, cùng với sự hiện diện của các đại diện các giáo hội và các cộng đồng Kitô hiện diện ở Roma này. Trong những ngày này, chúng ta hãy hiệp nhau cầu nguyện để ước nguyện của Chúa Giêsu được thành tựu, ước gì chúng được nên một. Sự hiệp nhất luôn là điều cao cả hơn các cuộc xung đột. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu tham dự buổi đọc kinh truyền tin qua các phương tiện truyền thông và cầu chúc mọi người một Chúa Nhật tốt đẹp. Ngài cũng không quên xin các tín hữu cầu nguyện cho Ngài.
Rivolgo il mio cordiale saluto a voi che siete collegati attraverso i mezzi di comunicazione sociale. A tutti auguro una buona domenica. Per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Chị Định và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin trực tuyến trưa Chủ nhật 17 tháng Giêng vừa qua tại Thư viện Dinh Tông Tòa trong nội thành Vatican. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, có hai gia đình nọ là hàng xóm của nhau. Một gia đình thì giàu có, còn một gia đình lại rất nghèo. Mặc dù cách biệt nhau về hoàn cảnh sống, nhưng mối tương quan của họ rất tốt đẹp. Vào một năm kia, một trận thiên tai ập đến, khiến ruộng đồng thất thu, mùa màng thất bại. Gia đình nghèo đã không có gì để dự trữ, giờ cũng không có gì để thu hoạch, thì không có gì ăn, đành nằm chờ chết. Còn gia đình giàu thì vẫn no đủ. Nghĩ đến tình cảnh của nhà hàng xóm nghèo khổ bên cạnh, người nhà giàu liền mang một thúng gạo sang cho gia đình nghèo để họ sống qua cơn đói kém. sau khi vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó. Gia đình nghèo đã sang bày tỏ lòng tri ân đối với gia đình giàu có. Lần này, khi biết người nhà nghèo chưa có tiền để mua hạt giống cho năm sau, người nhà giàu đã mau mắn tặng cho gia đình hàng xóm nghèo của mình một đấu thóc để làm hạt giống mà trồng trọt, để có hoa màu mà thu hoạch vào mùa tới. Gia đình nghèo nhận đấu lúa ít ỏi so với thúng gạo mà người nhà giàu đã cho lúc trước, thì trong lòng không vui. Dọc đường về nhà, họ càm ràm với nhau rằng, cái gia đình nhà giàu này thật là keo kiệt. Nhà lắm tiền nhiều của như vậy, thì nên cho chúng ta nhiều lương thực và tiền, chứ cho có một đấu thóc thế này thật là quá tệ. Những lời này lọt vào tai người đi đường, rồi được truyền đến tai gia đình nhà giàu kia. Họ rất tức giận vì đã giúp cho gia đình hàng xóm nghèo để họ có điều kiện ổn định cuộc sống. Vậy mà gia đình ấy lại tỏ ra vô ơn như vậy. Thế là chỉ vì một đấu thóc mà mối tương quan tốt đẹp của hai gia đình này bị đổ vỡ. Và từ đó, họ trở thành kẻ thù của nhau. Quý vị và các bạn thân mến, một đấu thóc hay một thúng gạo là ước mơ rất chính đáng đối với gia đình nghèo trong câu chuyện bên trên. Khi đã có được những điều đó, họ lại ước mơ có được những thứ lương thực khác và thậm chí là một số tiền kha khá, vượt xa hơn những gì mà người nhà giàu đã cho mình. Được voi đòi tiên, âu cũng là thói thường của con người. Có lẽ không có gì đáng trách khi ước mơ những điều cần thiết cho cuộc sống. Nhưng điều đáng trách đó là khi những ước mơ đó không được đáp ứng, gia đình nghèo này đã có thái độ vô ơn và oán trách người đã làm ơn cho mình. Lòng tham đã trỗi dậy trong lòng họ, và chính vì lòng tham đó mà họ đã đánh mất đi mối tương quan tốt đẹp với gia đình hàng xóm tốt bụng của mình. Bất cứ ai cũng có những ước mơ. Những ước mơ thường khởi đi từ hoàn cảnh sống và những gì mà người ta nhận thức được về chính mình và thực tại xung quanh. Người đang đói khát thì ước mơ có được một bữa ăn. Kẻ không nhà thì ước mơ có được một mái nhà che mưa che nắng. Và rồi, khi đã có được nơi ăn chốn ở, người ta lại ước mơ có thêm tiền tài, địa vị hay danh lợi cao xa hơn. Liệu có được một điểm dừng nào đó cho những ước mơ hay không? Những ước mơ sẽ là những ước mơ nếu xuất phát từ ý hướng ngay lành của những người muốn thăng tiến bản thân trên nền tảng của chính nghĩa và các giá trị đạo đức. Nhưng những ước mơ sẽ trở thành lòng tham khi người ta không ngần ngại đạp đổ những giá trị luân thường, đạo lý và phá vỡ các mối tương quan với tha nhân chỉ để đạt cho bằng được điều mà mình đang mong muốn. Ước mơ và lòng tham cũng đang hiện diện trong mỗi người chúng ta dưới nhiều dáng vẻ. Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta phải coi chừng và phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì của cải không đảm bảo được cho mạng sống của chúng ta ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Tuy nhiên, thật không dễ nhận diện được đâu là ước mơ và đâu là lòng tham bằng sức riêng của chính mình. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết ước muốn những điều đẹp lòng Chúa, và đừng tham lam mơ ước những điều phương hại đến mối tương quan tốt đẹp của chúng ta với Chúa và tha nhân. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con vì ham mê lợi lộc và danh vọng ở đời này và quên đi niềm hạnh phúc vĩnh cửu ở đời sau. Xin cho chúng con luôn miệt mài với ước mơ lớn nhất của đời mình, đó là tìm kiếm nước Chúa, với niềm xác tín rằng tất cả những điều khác Chúa sẽ ban cho chúng con. Amen.
Chúa, con không biết rằng dòng đời vốn ngược xuôi, nên đi tìm chân lý ở ngay chốn tiêu ly.
Nay con đã biết rồi, dòng đời vốn ngược xuôi, nên bao là ước vọng muốn dâng lên cõi trời, mong đừng như áng mây bay không về, để mình còn ngóng trông và đợi lòng xót thương. Chúa ơi, đây ước vọng con dâng, đang đổ xanh như rừng, đang đổ cao như núi, mà lòng thì không chút lo. Xin cho ước vọng này nở hoa, và đang thành năm tháng vâng Chúa Trời như lời kinh ban chưa.
Xin con không biết rằng lòng người vốn đổi thay, nên đi tìm chân lý ở ngay chốn dân ngôn.
Nay con đã biết rồi, lòng người vốn đổi thay, nên tâm tình khát vọng dễ chi đâu dãi bầy. Như lời ca tiếng ru của mẹ ru hôm nào, để mình còn khát mong và đời lòng xót thương. Chúa ơi, đây ước vọng con dâng, đang đổ xanh như rừng, đang đổ cao như núi, mà lòng thì không chút lo. Xin cho ước vọng này nở hoa, và đam hành năm tháng vâng Chúa Trời như lời kinh ban chưa. Vọng khác chi đâu là rừng, đi vào trong lãng quên cho đời thêm nhạt nhòa, để mình còn lòng trông và đời lòng xót thương.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.